hữu hiệu và dài lâu hơn. À. Còn nếu không, bây giờ mình làm chút xíu cái mình thấy chúng sinh căn cường là mình muốn từ chức rồi, có không? Chúng sinh căn cường là từ chức liền, bằng lòng không? Bằng lòng bỏ. À. Tôi muốn như vậy, ở đây thế giới này là tôi muốn như vậy, quý vị không cho hả? Tôi về, tôi quan trọng, quý vị phải nghe tôi. Tôi là cái này, tôi là cái kia, phải nghe tôi. Cái gì cũng tôi hết, tôi là lớn như là núi Tu Di hết, lớn mấy chục lần nước Canada. Tôi nói là quý vị phải nghe, mà tôi nói quý vị không nghe mà tôi từ chức, tôi dẹp luôn, không làm cho quý vị chết. Quý vị thấy là tôi quan trọng rồi. Thì ở đây thêm một cái nữa là tại sao Phát Bồ Đề Tâm mới làm cho Phật Pháp được trường tồn. Tại vì như lần trước nói, Đức Phật luôn luôn về sau này ngài có nhiều kinh thì ngài check hàng thanh văn là làm cho Phật Pháp sẽ được bị diệt chủng. Tại vì những cái vị đó tu hành nghe Đức Phật nói thanh văn là nghe, thanh là âm thanh, văn là nghe, shalaka tức là thanh văn là nghe, nhờ nghe những lời của Đức Phật nói mà mình giác ngộ. Khi giác ngộ rồi mình đi nhập Niết Bàn hết. Chúng sanh đây muốn thì đó, kinh sách đầy đó, quý vị tu đi. Tới giờ tôi làm xong rồi tôi đi à, đó là như vậy. Nếu mà tất cả những cái vị mà đắc đạo đi hết như vậy, ai dạy Phật Pháp được? Ai dạy Phật Pháp? Kinh sách nó chỉ là vô tri thôi. Trên luôn luôn phải cần một cái vị thầy. Tây Tạng rất cần vị thầy, mà Thiền Tông rất cần vị thầy. Vì thầy đó, những cái vị đọc sách thì biết như vậy thôi. Nhiều khi khi mình tu mình có những khúc mắc làm sao mà ai chỉ đó. Thì nếu người nào chứng đạo hết cũng nhập Niết Bàn hết, nhập Niết Bàn, Nirvana, Nibbana nhập hết, chúng sinh sao giống như là con thơ lóc lóc, ai hóa độ, ai xỉn dương Phật Pháp. Chính vậy cho nên phải phát Bồ Đề Tâm. Vì phát Bồ Đề Tâm đó, cho nên mới cần hành cái hạnh Bồ Tát, mà hành hạnh Bồ Tát thì mới không bỏ chúng sinh. Tại vì phát Bồ Đề Tâm là vì chúng sinh mà phát, cho nên không có bỏ cõi này, cho nên trở lại đó. Vì cái đó trở lại, thì nếu không có phát Bồ Đề Tâm là không vì chúng sinh, mình chỉ tu cho riêng mình thôi, thì Phật Pháp nó sẽ mai một, từ từ nó mất đó. Cho nên lý do mà phát Bồ Đề Tâm là một lý do thứ 10, là vì muốn cho Phật Pháp được trường tồn là như vậy. Thì nếu mà quý vị mang ơn của Phật rồi, quý vị thấy quý vị tu hành Phật Pháp, nhất là những người nào tu hành Phật Pháp thấy được mình bớt phiền não, bớt sân si, cuộc đời của mình nó gọi là đỡ khổ hơn, thì mình thấy được Phật Pháp có nhiệm màu. Mà khi mình thấy nhiệm màu rồi thì mình muốn chia sẻ ban pháp cho người khác, cho nên mình phải phát cái tâm Bồ Đề. Như vậy 10 lý do đã biết, 8 sắc thái đã rõ, thì khuynh hướng có lối, khai phát có chỗ. Chúng ta đã được thân thể nhân loại ở chỗ văn hóa, giác quan kiện toàn, cơ thể thanh thoát, tín tâm đầy đủ đã có, ma chướng may mắn lại không, huống chi lại được xuất gia, thọ cụ túc giới, gặp được đạo tràng, được nghe Phật Pháp, được chiêm bái xa lợi, được tu tập sáng pháp, được hội ngộ thiện hữu, được hoàn cảnh tốt đẹp. Như vậy nếu ngày nay không phát tâm rộng lớn như trên thì còn chờ đến ngày nào? Chờ tới bao giờ? Thưa quý vị, đó. Mà lâu á, hồi nãy chê là mình cách Phật xa đời đủ thứ tội lỗi hết, nhưng mà nhìn lại mình cũng nhìn lên thì thấy không bằng ai, nhìn xuống thì thấy còn hơn nhiều người đó. Tuy vậy nói mình còn được làm thân người, không có đuôi cùi mẻ xích, không có cả lăm, không có mù điếc, ở chỗ văn hóa nữa, ở chỗ này không có phải biên địa đó. Mình sinh ra ở xứ Phi Châu là không biết chết. Giác quan là kiện toàn đó, đầy đủ lục căn, cơ thể thanh thoát, tín tâm đầy đủ. Quý vị tuy nhiên dù ít dù nhiều quý vị cũng có tín tâm, cho quý vị cũng có tin Phật, tin Tam Bảo, cho nên quý vị mới đến chùa nghe pháp, đó là một cái rất là may mắn đối với Phật Pháp. Tại cùng lúc ngay giờ này đó, chung quanh Canada nó ở chung quanh không biết đến Phật Pháp, cho nên mình nhìn lại mình cũng có còn phước đức rất là nhiều. Quý vị đến được chùa chưa được nghe pháp mà như thế, đến chùa thấy tượng Phật, đó cũng là một cái gieo căn lành rất là lớn. Nhìn cái tượng Phật không cũng là in vào đầu mình, in vào tâm thức mình, ai lại ra thức mình cũng là một cái phước rất lớn rồi đó. Mà chướng may mắn lại không, tức là mà chướng ở đây tức là những cái chứng duyên á, huống chi còn được xuất gia. Tức là đây, cái đây là ngài nói cho cái hàng xuất gia, còn mình thì cũng vậy, mình gặp đạo tràng, được nghe Phật pháp. Quý vị đến chùa được nghe Phật pháp như vậy cũng là cái phước đức rất là nhiều từ đời trước rồi. Thì được chiêm bái Xá Lợi, thì ngài ở đây thì ngài thật hiền. Ngài hồi xưa đó là lúc thời ngài, ngài có phát cái nguyện là mỗi lần chiêm bái Xá Lợi thì đốt ngón tay. Thì ngài được chiêm bái Xá Lợi, thời xưa nó không phải Xá Lợi có liền, mỗi lần đó Phật từ nước Tàu lớn lắm thì Xá Lợi đó thì có một cái chùa lớn mà, thì phải một năm đó, người ta mới mở Xá Lợi ra một lần thôi chứ không phải mở hoài. Ở đây thì Xá Lợi này, Xá Lợi này không có mắc tiền lắm cho nên bày vậy. Xá Lợi mắc quý vị biết phải mắc à, gì đó Xá Lợi thiệt. Xá Lợi thiệt của Phật đó, ở bên Tích Lan đó, đó là ba người giữ cái chìa khóa đúng cái ngày lễ lớn đó, thì phải ba cái vị tăng đó, từ ba tỉnh về đó, ba người đút cái chìa khóa là vào mới mở ra cái Xá Lợi mới cho người ta chiêm bái. Tại Xá Lợi quý lắm. từng hộp thôi, mình đây mình có dư bảy. Cho nên ngày đó ngày thật hiền phát cái nguyện là mỗi một năm mà đi chiêm bái Xá Lợi đó, ngày tới nơi là ngày đốt ngón tay. Thì ngày thì chiêm bái được năm lần, đốt có năm ngón tay thôi. Cho nên ngày nói được chiêm bái Xá Lợi rồi được tu tập sám pháp, được hội ngộ thiện hữu và được hoàn cảnh tốt đẹp. Được những cái như vậy mà nếu mình không phát tâm Bồ Đề đó, thì rất là uổng, mất cái cơ hội. Đến kiếp nào mới có đủ được những cơ hội như vậy để phát tâm Bồ Đề? Cho nên nếu mà ngày hôm nay không phát tâm rộng lớn thì chờ đến bao giờ, chờ đến ngày nào? Cho nên cúi xin đại chúng thương cho thành tâm ngu muội của tôi này ngày năm nỉ á. Thấy mình có bộ khinh thường quá, ngày năm nỉ xét cho chí nguyện khổ sở của tôi. Cùng lập nguyện ấy, cùng phát tâm này, chưa phát thì nên phát, mà phát rồi thì tiến triển, tiến triển rồi thì liên tục, đừng sợ khó mà khiếp hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường hời hợt, đừng ham mau mà không lâu bền, đừng biến nhát mà thiếu dũng tiến, đừng ngoại hoãi mà không phấn khởi, đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi, đừng vì trí tuệ thiếu thông minh mà nhất thiết không lưu ý, đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh không có phần. Như trồng cây trồng lâu thì rễ cạn, ngày càng xuống sâu, như mài dao mài mãi thì dao cũng thành sắc bén. Không thể vì cạn mà không trồng, hoặc cây khô héo vì gọi là cùn mà không mài để dao vô dụng. À, thì đây ngài nói cái khúc này á, là ngài muốn nói rằng những cái người đó gọi là khất hệ, nói là cái thầy con lười lắm, con muốn phát tâm Bồ Đề con lười lắm thầy ơi, cái kiểu này không biết bao giờ độ mới xong. Ngài nói đừng biếng nhác mà thiếu dũng tiến, đừng chần chờ kỳ hẹn mãi. Thầy giờ con muốn phát Bồ Đề tâm đó, nhưng mà thầy chờ chừng năm tới con xong cái xây xong cái nhà thôi, để con nó thi đậu xong con mới phát. Đâu bắt cái vị tu đâu phát Bồ Đề tâm. Còn đừng vì trí tuệ thiếu thông minh mà con ngu lắm thầy, con học đâu quên đó, thầy bảo phát Bồ Đề tâm sao được. Cho nên ngài đây là ngài sách tấn, đừng vì trí tuệ thiếu thông minh mà nhất thiết không lưu ý, đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh không có phần. Nói thầy con căn tánh thấy vậy chứ căn tánh con tiểu thừa thầy ơi. Con thấy có bộ tu chứng A La Hán hội nhanh hơn, con thấy hợp với con hơn. 16 đến 60 kiếp là xong. Thế ngài nói đừng có vì tự khinh mà không có phần. Như trồng cây trồng lâu thì cái rễ ngày càng xuống sâu. Bắt đầu cái gì trồng cái cây thì cái rễ nó mọc sụp xuống liền, nó mỗi ngày nó mọc chút xíu chút xíu chút xíu là như vậy. Nếu mà Đức Phật Thích Ca mà nghe nói tu ba A Tăng Kỳ Kiếp thành Phật thì thôi mình rút lui liền. Tuy nhiên mỗi một lần như vậy, mỗi một lần quý vị nhắc đến, nguyện đến là cái tâm Bồ Đề mình nó càng in sâu vào trong A Lại Giác Thức của mình. Rồi lại nữa, nếu cho tu là khổ sở thì không biết nhát lại còn khổ hơn. Nhát ở đây là biếng nhát đó. Tu thì khó nhọc tạm thời mà ăn vui vĩnh viễn, còn biếng nhát thì một đời thư thả nhưng lắm kiếp khổ đau. Tức là nhiều người bảo thôi cứ tần tới chùa lần thôi, thấy tu cũng đủ rồi. lần nó cũng nhiều quá rồi, thời nay tuần tới lần hay tháng tới lần nó cũng đủ rồi. Thì đó là điển giác, là mình thấy cái bộ nhận thấy khỏe, còn tu mà cứ tới đều đều thì thấy khổ quá. Thì ngài mới nói tu thì khó nhọc tạm thời mà ăn vui vĩnh viễn, còn điển giác một đời thư thả nhưng lắm kiếp khổ đau. Thì quý vị con cái quý vị cũng vậy, quý vị nhìn thấy có đứa đó là nó thấy cha mẹ có tiền, thấy cần gì đưa tay xin cho mẹ cho liền, nó thật cần thì tội gì phải học bác sĩ kỹ sư 5, 6, 7 năm cho nó khổ chi. Đó. Thì khi mà cha mẹ chết rồi thì tay trắng không có nghề nghiệp gì hết, tức nó mới khổ, khổ suốt đời. Còn cái đứa thông minh á, thì lúc cha mẹ còn đó cho tiền, nó lấy tiền đó nó lo chăm học, bỏ ra 5, 6, 7 năm, đến khi cha mẹ mất rồi nó còn suốt cái quãng đời còn lại nó không có đi ăn mày như cái đứa kia. Đó, thì tùy. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền tàu thì lo gì thoái chuyển, lấy tuệ giác vô sinh làm sức nhẫn thì sợ gì khó khăn. Nên biết tội nhân địa ngục mà còn phát bồ đề tâm từ kiếp trước, huống chi đã làm người lại làm con Phật mà không lập đại nguyện ngay trong đời này. Thì ở đây ngài nói khi mình phát bồ đề tâm rồi mà lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền tàu thì lo gì thoái chuyển. Phát tâm bồ đề mà lại cầu sinh tịnh độ nữa thì cái đó là chắc chắn, cái ý nguyện của mình sẽ phải thành, không có tránh nào được. Lấy tuệ giác vô sinh làm sức nhẫn, và lấy cái sự mà học hiểu, một khi hiểu rồi đó thì cái sức gọi là sức nhẫn của mình không có ngại nữa. Một khi giống như Bồ Tát là phát tâm bồ đề mà hiểu, hiểu được rằng chúng sinh vô biên vô lượng như vậy thật ra cũng chỉ là một, gọi là một giấc mơ, một ảo tưởng, cũng từ trong tâm mình mà ra thôi, cho nên không có sợ. Đông cách mấy ngày cũng không có sợ. Rồi ngài mới nói tội nhân địa ngục mà còn phát bồ đề tâm từ kiếp trước. Ở đây là chính bản thân của Đức Phật Thích Ca, tức là có nhiều kiếp ngài ở dưới địa ngục đó, rồi ngài cũng khổ đó. Rồi ngài thấy người nào cũng phải đeo cái vòng lửa hết á, mỗi người tới cái quỷ sứ nó phát lên cái vòng lửa đeo vô đốt cháy khác đi. Cái ngài mới thấy vậy, nói thôi được rồi, xin quỷ sứ là thôi, nghĩa là thôi tôi xin chịu. Xong bắt mỗi người 10 người đeo, mỗi người đeo cái lòng ngửa, thôi một mình tôi đeo 10 cái để cho 10 người kia khỏi đeo. Đó. Tức là vì cái tâm mà vì chúng sinh. Đó. Luôn luôn vì chúng sinh. Đó. Cho nên ngài mới nói tội nhân là dưới địa ngục còn phát bồ đề tâm từ kiếp trước. Tại vì nhờ phát bồ đề tâm, vì luôn luôn nhớ vì chúng sinh, cái gì cũng vì lợi ích cho chúng sinh hết. Cho nên ngay cả khi mình xuống địa ngục, nhiều khi vẫn gọi là cái nó lâu như nó thấm nhuần, nó thấy người khác khổ quá mà thôi, đằng nào cũng 10 người thì thôi mình tôi cháy được rồi, 10 kia khỏi cháy. Thì khi ngài vừa biết khởi đến cái tâm đó, tự nhiên là ngài rời khỏi địa ngục liền, nhờ cái tâm đó nó kéo mình ra khỏi địa ngục. Cho nên ngài nói tội nhân ở dưới địa ngục mà còn có thể phát tâm bồ đề được, huống chi là mình là còn làm người đây, tại sao mình không phát, thì rất là uổng. Ngay trong đời này vô thủy hôn mê, cái gì qua rồi thì không thể cản. Ngày nay tỉnh ngộ, những cái sẽ đến còn có thể theo, mê mà chưa tỉnh cố nhiên đáng thương, biết mà không làm mới càng đáng tiếc. Tức là sau khi mà ngài gọi là thành khẩn kêu gọi mình rồi, chỉ cho mình thấy rồi, những cái sự lợi ích của phát bồ đề tâm như vậy mà mình bỏ qua thì rất là gọi là rất là đáng tiếc. Tại vì khi mất thân này rồi thì không chắc mình trở lại làm người nữa, mà khi trở lại làm người rồi không chắc là gặp được Phật Pháp nữa. Mà khi gặp được Phật Pháp chưa chắc là có người giảng giải cho mình nghe, mà chưa chắc có thuận duyên để mà tu nữa. Cho nên ngay những cái giờ phút này mình có tất cả những thuận duyên như vậy mà bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Thế sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tiến tự sinh, nhớ cái mau chết chắc thì tính biến nhát tự diệt. Điều cần thiết là lấy Phật Pháp làm roi đục, rồi lấy thiện hữu làm tay dắt, trong cơn vội vã cũng không tách rời, suốt cả một đời vẫn cố bám víu thì không làm gì có sự thoái chuyển được nữa. Tức là một khi mà đã gặp được Phật Pháp, gặp được thiện hữu tri thức, gặp được Tam Bảo, luôn luôn mình phải không có rời bỏ đó, không có tách ra. Mà nếu được như vậy đó thì bảo đảm không có sự thoái chuyển. Đây thường thường trong giới luật cũng vậy, thường thường nói là thầy trò với nhau Tức là khi quý vị một khi một người mà đi cầu đạo á, thì gặp một vị thầy, thì thời xưa đó là một vị thầy đó khi nhận đệ tử á, thì phải nuôi đệ tử, thầy phải nuôi đệ tử. Thế thầy đó mà có chùa rộng lớn á, thì đệ tử tới á, xuất gia thì vị thầy đó cho nuôi tới hai thứ nữa, thân và huệ mạng. Hôm đây nhờ trên Mohayan Hòa Thượng Tâm Châu tới chùa to nhiều phòng đó, xin xuất gia là Hòa Thượng cho vô nuôi luôn, đến giờ cho ra ăn, đến xong rồi ra dạy nữa đó. Thì xuất gia một vị thầy á, mà vừa nuôi ăn vừa nuôi học nữa thì sướng quá rồi đó. Scholarship bao hết. Thì đó là một. Rồi khi mà có những vị thầy á, thì nghèo, chùa lá, không có đủ tiền, thì đệ tử chỉ tới học đạo thôi, xong đi về nhà ngủ ăn với cha mẹ. Rồi có vị thầy, loại vị thầy á, thì chùa lớn tới nuôi nhưng mà không dạy hết, thầy đó không biết dạy, thầy đó không học gì hết, chỉ thầy đó chỉ lo làm gì đó rồi đi, hoặc là được Phật tử cúng dường nhiều, nhưng mà thầy đó không có giảng dạy kinh lập luận cho đệ tử. Thì đệ tử thích lắm, nó là đó lúc nào thầy cũng nuôi cho ăn, mà dạy thì không dạy, tức là nuôi mạng mà không nuôi có huệ mạng. Rồi có vị thầy chót nữa, và thầy đó không cho mình ăn mà cũng không dạy nữa, mà cứ moi tiền mình. Đó là những cái guru ở bên Mỹ. Thì quý vị thấy quý vị bốn vậy, quý vị lựa cái gì? Thì cái hạng, hai hạng, cái hạng mà không cho ăn mà cũng không dạy á, thì là mình phải chạy, nhất định là phải bỏ. Còn cái hạng thầy mà cho ăn mà không dạy á, thì cũng phải bỏ, nên bỏ. Còn vị thầy á mà dạy không mà không cho ăn á, thì có bị tính sao? Thì nếu cố gắng thì nên ở. Nên ở. Còn vị thầy kia thì nên đi. Còn cái đầu tiên á thì phải đi, tức là không cho ăn mà không dạy á thì phải đi, nhất quyết phải đi. Còn vị thầy á mà cho ăn mà không dạy á thì nên đi. Còn vị thầy á mà dạy mà không cho ăn á thì nên ở. Nếu ăn thì ráng đi mò đâu ăn, nhưng mà ráng nên ở. Chịu khổ một tí nên ở. Còn vị thầy á mà vừa cho ăn vừa cho học nữa đó, thì vị thầy nó đuổi không đi. Đuổi đóng cửa lại luôn, luôn cửa sau trèo vô, chắc định không đi. Thì cho nên đây cũng vậy đó, ngài mới nói đó là cái trường hợp ngài nói đây là mình cũng phải làm tương tự như vậy đó. Phải bám vào, đuổi cũng không đi nữa, bám vào Phật pháp, bám vào thiện hữu tri thức à. Thì suốt cả một đời vẫn cố bám víu như vậy thì làm gì thoái chuyển, đó là như vậy. Đừng nói chỉ nghĩ một thoáng là nhỏ nhẹ, đừng cho mới nguyện mà thôi là vô ích. Đó, nhiều người cho là úi giời, nguyện này thôi thấy dễ ợt, đâu có gì đâu mà ghê đâu, thấy thường quá. Đừng cho như vậy là vô ích. Tâm chân thì sự thật, nguyện rộng thì hạnh sâu, không gian có lớn tâm, tâm vương mới lớn, kim cương đâu có chắc, nguyện lực mới chắc. Đó là kim cương đó, là cái thứ mà cứng rắn nhất ở trên trái đất này. Nên là vì nào cũng thấy thích hột xoàn là như vậy, không hiểu, tự nhiên nhưng thích hột xoàn nó cũng chỉ là một cái loại khoáng chất thôi. Rồi nó cứng, nó đẹp hay là cái gì đó. Rồi nó là con người bày ra. Thì ở đây mới thường nói là kim cương đâu có chắc, những người mà phát nguyện Bồ Tát đó, kim cương không có chắc. Tại cái hữu hình nó thì hữu hoại, cái kim cương cũng sẽ bị hoại nữa. Mà cái mà vô hình như không gian nó khó hoại. Mà ngay cả không gian như vậy á, Phổ Hiền Bồ Tát cái nguyện không gian như vậy mà có hại, có tan hoại nữa, cái nguyện của ngài cũng không có tan hoại, chứ nguyện lực mới chắc. Nhờ cái nguyện lực đó con người mới có thể thành Phật được, mới có thể giải thoát được. Thì đây nguyện lực ở đây là nguyện lực phát Bồ Đề Tâm. Còn những cái vị mà phát gọi là tôi nguyện giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái đó cũng là một cái nguyện lực lớn. Đại chúng quả thật không bỏ lời tôi, thì bà con giác ngộ từ đây kết hợp, bạn hữu sen vàng từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng thấy Di Đà đồng hóa chúng sinh, đồng thành chánh giác. Như vậy thì biết đâu 32 tướng hảo và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong ngày hôm nay. Tức là khi mà Đức Phật thành đạo đó, thành Phật đó, thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà cái đó nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ một cái ngày đầu tiên khi Đức Phật Thích Ca đối trước Đức Phật Nhiên Đăng phát tâm Bồ Đề. Đối trước Đức Phật nói: con cầu thành Phật đúng ngày để phát tâm độ chúng sinh. Thì bắt đầu từ một khúc đó thôi. Thế sau đó thôi, ngài cũng trôi nổi lên trôi xuống. Nhưng mà khi đến khi ngài thành Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc Bồ Đề đó, từ lúc này đến khúc thành Phật đó, thì nó bắt đầu từ khúc nào? Khúc đầu từ khúc phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm. Nhờ phát Bồ Đề Tâm đó mới có một ngày nào đó, mới có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên 32 tướng tốt mà trăm phước trang nghiêm sau này chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong ngày hôm nay. Cái gì cũng phải có một cái hạt giống hạt nhân ngay từ đầu. Nên nguyện cùng đại chúng chung nhau nỗ lực, như thế thật vô cùng may mắn. Là tới đây chấm dứt. Thì ngài mới khuyến đại chúng là hãy nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Thì tới đây là coi như mình xong cái chính văn của phát Bồ Đề Tâm. Thật ra Bồ Đề Tâm nó còn dài dòng mà còn nhiều cái thứ để nói lắm. Hai nữa là đến Tây Tạng cũng vậy đó, họ tu theo Kim Cang Thừa, họ cũng nhấn mạnh cái Bồ Đề Tâm. Ba điều tu theo Tây Tạng là nền tảng của Tây Tạng, ba điều đó là Bồ Đề Tâm trước hết. Kế tiếp đó là kiểm ly, tức là xa lánh không có dính mắc vào cuộc đời. Và thứ ba đó là phải hiểu tánh không. Ba cái điều đó. Cho nên Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất. Nếu không có Bồ Đề Tâm đó, là không phải là Kim Cang Thừa. Vậy Kim Cang Thừa cũng chính là Đại Thừa. Nên kiểm ly xa lìa hết tất cả. Người nào tu cũng muốn hiểm ly hết, người nào cũng muốn giải thoát hết. Tánh không, tánh không gồm có ngã không và pháp không. Thì bên nhị thừa họ cũng hiểu ngã không, họ đâu có chấp đâu. Nhưng mà nếu thiếu cái Bồ Đề Tâm là mình rơi vào nhị thừa hết, tức là thanh văn và bích chi. Cho nên cái quan trọng nhất của Đại Thừa hay Kim Cang Thừa là phải phát Bồ Đề Tâm, nó cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Thì nó còn nhiều thứ có thể nói được, nhưng mà tôi chấm dứt ở đây để cho quý vị nào có những cái gì thắc mắc thì thưa hỏi. Và lại hai nữa, trước khi thưa hỏi thêm lần nữa, phát Bồ Đề Tâm á, tức là cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Mà khi mình cầu thành Phật rồi á, thì mình phải tiến bước trên con đường của Bồ Tát, tức là hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát á, thì khi làm Bồ Tát thì nó có hai cách. Thường thường đa số có một số Phật tử á, thọ Bồ Tát giới. Thì cái giới Bồ Tát là cái giới mà để mình giữ gìn, để là làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà có nhiều người thọ Bồ Tát giới nhưng mà không ý thức được cái Bồ Đề Tâm, cho nên thọ Bồ Tát giới không có đủ, phải học lại cái Bồ Đề Tâm. Và hai nữa là hơn nữa đó, tức là thọ Bồ Tát giới tức là gì? Giới là cái giới của Bồ Tát. Giới của Bồ Tát đó, những cái giới nó gọi là giới tiêu cực, tức là không có làm cái này, không được bắn rượu, không được bắn súng, không được nói lỗi của tứ chúng, không được rêu rao tới nói thầy này xấu, Phật tử kia ác, vân vân. Đó là cái giới Bồ Tát. Thì những cái giới đó gọi là giới tiêu cực, tức là cũng là một loại giới ngăn cấm mình không được làm cái này, không làm cái kia. Còn có một cái loại tôi gọi là tích cực, tức là không có cấm mà nên làm. Đó là gọi là Bồ Tát hạnh. Đó là lý do chẳng Bồ Tát hạnh không còn hết, không còn quyền Bồ Tát hạnh nữa. Thì trong Bồ Tát hạnh đó mới nói những cái hạnh của Bồ Tát làm những cái gì. Thí dụ trong cái hạnh Bồ Tát đó, luôn luôn trong cái đó là thấy là luôn luôn Bồ Tát phát những lời nguyện của chúng sinh. Trong những cơn mà những cái cảnh đói hay là những cảnh hạn hán, thì Bồ Tát làm cái gì vì lợi ích cho chúng sinh. Khi mình đọc những cái hạnh như vậy đó, thì cái tâm ích kỷ của mình từ từ nó được tiêu trừ đi. Còn nếu mà mình cứ nhìn mấy cái giới ngoài, nó không được làm cái này, không được làm cái kia, thì cũng tốt, nó cản ngăn không cho mình làm cái việc ác, nhưng mà nó chưa có đủ, gọi là nécessaire mà non suffisant. Non suffisant phải làm cả hai. Không được sát sanh. Cho tôi mượn quyển. thí dụ tôi lấy một thí dụ cái giới, thí dụ cái giới không được sát sinh thì cái giới đó là một giới tiêu cực, không sát sinh. Tức là giờ tôi nhìn thấy gà chạy ngang qua, nó không bắt nó thọc tiết ăn, đúng. Nhưng mà tôi đi ngang qua, tôi thấy tự nhiên có con gà nó rớt vào cái bẫy nào đó, tôi lờ đi, tôi đâu có giết nó đâu, mà tôi không cứu nó. Đó, cái đó là cái giới này như vậy. Còn giới tích cực của Bồ Tát là gì? Thấy con gà bị rớt xuống trong hầm hố, nhảy xuống cứu con gà lên. Đó. Đó. Thấy người ta, tôi thấy dụ tôi đi ngang qua giới ngũ giới thường hay tất cả các giới cấm sát sinh, không được giết người. Tôi đi ngang qua, tôi thấy một cô bé nào đó đang trượt chân té lăn đùng xuống, không biết bơi, rớt xuống sông Utawe lao sùng. Tôi nói vậy là Phật chào cô tôi đi, đâu sắp sanh đâu, tôi giữ giới đàng hoàng, đâu sắp sanh. Nhưng mà với Bồ Tát không được, Bồ Tát đó là phải cởi áo nhảy đùng xuống ra cứu, không sắp sinh mà phải cứu nữa. Đó. Không trộm cắp, Bồ Tát làm sao không những không trộm cắp mà phải bố thí nữa. Mà khi mình bố thí thì thôi đâu trộm cắp làm chi. Cho nên khi mình hành cái giới tích cực á, là cái giới tiêu cực đó, mình không cần thiết nữa. Cho nên Bồ Tát ấy, khi mình hành Bồ Tát đó, tự nhiên là những cái giới tiêu cực kia nó không có quan trọng lắm. Không có sát sinh mà luôn luôn cứu sinh, phóng sinh, không có trộm cắp mà luôn bố thí đó. Không có nói ác độc mà luôn luôn nói người ái ngữ. Mấy người Bồ Tát luôn nói ái ngữ làm sao mà chửi người ta được. Là như vậy. Cho nên nó có những cái giới như vậy. Thì ví dụ đây là trong quyển Bồ Tát Hạnh là những cái tích cực. Đó là không có nói mình không được làm cái này, không được làm cái kia, mà nêu lên những cái gì Bồ Tát làm. Đó. Thì mình bắt chước mình làm. Đó. Trong này cũng vậy, nói cái vấn đề những cái ví dụ như là khi mà mình là phát Bồ Đề Tâm rồi, thì khi mình làm những cái gì đó, ví dụ như cái chương này là thực hành Bồ Đề Tâm, một khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình phải thực hành. Phải thực hành Bồ Đề Tâm nữa. Thực hành Bồ Đề Tâm gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Còn khi mình phát Bồ Đề Tâm gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Nguyện khởi lên. Rồi khi mình phát, mình nhìn đây là mình thấy là, nói là khi mà mình, khi mà mình hành cái hạnh Bồ Tát, khi mình Bồ Tát mệt quá mình tháo, thì có quyền nghỉ ngơi, take vacation. Mình nghỉ ngơi khỏe xong là cứu độ tiếp, chứ đâu có bắt là mình phải cứu ngoài. Cho nên mình thấy thì là hạnh Bồ Tát là như vậy. Rồi bây giờ nghe xong Bồ Đề Tâm rồi, quý vị thấy là nay mình sống xứ Canada thanh bình như vậy mà không phát Bồ Đề Tâm thì uổng. Quý vị nào phát rồi á thì không có xong, mà phát rồi á phải tiếp tục cái này. Tức là phát Bồ Đề Tâm rồi thì luôn luôn phải nhắc nhở mình, đã phát rồi thì làm cho nó tăng trưởng thêm. Còn vị nào chưa phát á thì nên phát. Chưa phát thì nên phát, phát rồi làm tăng trưởng, mà tăng trưởng rồi thì làm cho nó lớn nữa, lớn nữa, lớn ngoài, đến khi thành Phật thì thôi. Thì mai thứ bảy buổi sáng 10 giờ tới 12 giờ thì con thiền với lại chí công. Buổi chiều ăn cơm xong thì sẽ có một buổi để cho quý vị thưa hỏi, sau đó sẽ có cái buổi lễ phát nguyện Bồ Đề Tâm. Phát nguyện Bồ Đề Tâm là khác, còn thọ giới Bồ Tát là chuyện khác nữa. Thọ giới Bồ Tát là giữ không xong thận tội mệt mệt lắm, còn phát Bồ Đề Tâm là mình nguyện với chính mình, thể với chính mình mà thôi. Còn nào quên thì mình thụt lùi, giống như xá lợi Phật, nhớ thì đi tiếp, quên thì thụt lùi. Mà nửa chừng chán có bỏ thì không sao, đáng chịu trở thành chúng sinh lại thôi, không có bị tội. Còn thọ giới mà phạm là bị tội. Nhiều người không hiểu là nó tranh đua nhau chỗ nào có thọ một các giới tới thọ hết, thọ xong về mới đọc giới chết cha. Vì có thầy ơi, có nhiều người mà thầy con không muốn thọ nữa đâu, lỡ rồi. Cái giới này ghê quá, con đang làm nhà hàng mà không được bán rượu, sức xếp rồi. Cho nên thọ giới chuyện khác, con không có người nào thọ giới tôi bảo phải cẩn thận. Bồ Đề Tâm thì không có sợ. Bồ Đề Tâm phát nguyện, quý vị phát nguyện Bồ Đề Tâm tinh tấn, ngày nào cũng nhắc nhở tôi muốn thành Phật, tôi muốn thành Phật, lôi mình đi. Ngày nào đó tôi không muốn thành Phật nữa thì thôi, tôi ngồi y lại thành chúng sinh. Ngày nào nhớ lại cái nguyện, có người nhắc thì lại đi tiếp, không thôi. Còn phát Bồ Đề Tâm không có nghĩa là bắt mình phải độ hết cả cái chùa Từ Ân đâu, không có, vẫn ngồi tâm xong mình tu hành như thường. Nhưng mà nhờ cái đó mình gieo vào một cái hạt nhân nhỏ đó, đời đời kiếp kiếp mỗi một lần người nào nhắc cái nhân đó, cái hạt giống nó lại nổ, nó trổ lên, nó lớn dần dần. Cho nên chính vì vậy mà nói là khi mà phát Bồ Đề Tâm rồi thì chắc chắn cái quả cuối cùng là thành Phật thôi. Còn nếu không phát Bồ Đề Tâm, dù quý vị tu Phật Pháp cách mấy nữa thì cũng không có chắc thành Phật. Tại mình đâu có muốn thành Phật đâu mà thành. Và thành Phật để làm cái gì mới được chứ? Để cứu độ cha mẹ, anh em, họ hàng, bà con, cô bác của mình từ nhiều lời nhiều kiếp là như vậy. Để đền ơn Đức Phật, để cho chánh Pháp được trường tồn, để đủ thứ hết. Đó. Quý vị có gì thắc mắc, vị nào mà thấy muốn phát Bồ Đề Tâm mà hãy còn ngán thì thắc mắc là gì thì cứ hỏi. Và nếu mà chưa thấy họ suy nghĩ được thì hôm mai về tối nay suy ngẫm rồi có nên ghi tên học thành Phật không. Mai cứ ghi tên. À, quý vị có gì thắc mắc về Bồ Đề Tâm nữa không?
Trong đó Pháp đó là giết cho người xuất gia, còn người chưa xuất gia thì sao lại Pháp Bồ Đề Tâm xuất xuất
cô đây hỏi là cái sách Pháp Bồ Đề Tâm viết cho người xuất gia, con nói là cư sĩ tại gia thì sao? Pháp Bồ Đề Tâm á là không có cái vị tại vị này á là ngài giảng cho tăng chúng, như ngài nói như vậy. Nhưng mà mình ở đây á là ai cũng phát Bồ Đề Tâm được đó. Thì thời xưa xa xưa khi Đức Phật mới phát Bồ Đề Tâm đó, ngài không phải là tăng, tức là phát Bồ Đề Tâm là khác, còn xuất gia là khác. Phát Bồ Đề Tâm là ai cũng phát Bồ Đề Tâm được đó. Xuất gia là khác. Phát Bồ Đề Tâm là một cái ý niệm khởi lên cầu thành Phật. Có nhiều người xuất gia mà đâu cầu thầy, đâu cầu thành Phật đâu. Xuất gia là tôi cầu thành A-la-hán thôi, hay là cũng chả cầu A-la-hán nữa, tôi cầu miễn sao cuối tháng có đủ tiền trả tiền nhà là được thôi. Ví dụ như vậy, thì cầu như vậy thôi. Hay là cầu sao Phật tử để cho yên, tôi yên tu hành, đừng có phá đám tới chửi hoài.
Thưa thầy, bây giờ nếu mà con muốn phát Bồ Đề Tâm như vậy là sau này là phải tu cái hạnh lục độ, là trong nó có nhẫn nhục. Và lỡ ví dụ người ta là chửi con, cái con nổi giận lên thì làm sao mà con biết để con học để mà tập cái hạnh nhẫn nhục nữa?
Phát Bồ Đề Tâm sau đó là thực hành hay Bồ Tát, nó trong đó nó có hạnh nhẫn nhục.
Có nhiều cái nhẫn nhục trí huệ thiền định, nó bây giờ nói chuyện là nhẫn nhục là cái bố thí. Thì cái nhẫn nhục đó ví dụ con thấy cũng có nhiều pháp, việc phục hồi phát Bồ Đề Tâm rồi bố thí một mặt một tay thì bố thí, nhưng mà một bên kia thì vẫn cũng như là lấy tiền của người khác không có hợp lý mà vẫn nói là bố thí, thì con thấy cũng không được. Mà như vậy thì làm sao mà để làm cái thực lực độ?
Có người không phát Bồ Đề Tâm vẫn thực hành nhẫn nhục. Có người có nhiều người tu rất là tốt, rất là đúng chân chính mà không phát Bồ Đề Tâm, thì những người đó thì cái quả của họ là quả giải thoát thôi, chấm dứt. Thí dụ như vậy, vậy họ phát nguyện chỉ cầu cái nguyện của họ. Có người phát Bồ Đề Tâm ở đây á, là cái mục tiêu hướng tới của mình. Có những người mà không có nhẫn nhục thì tại vì họ chưa có học đạo cho khéo, chưa có hiểu đạo và chưa có cái công phu tu hành nó chắc chắn thôi. Cho nên một khi phát Bồ Đề Tâm rồi, trở lại vấn đề phát Bồ Đề Tâm xong á, quý vị vẫn tu như thường, không có gì khác đó. Quý vị vẫn tới chùa, vẫn tu hành, vẫn tập từ bi hỷ xả, vẫn tu thiền, vẫn tụng kinh, vẫn sám hối, vẫn niệm Phật, vẫn như thường. Chỉ có một cái khác đó, là luôn luôn mình canh cánh trong lòng đó, là mình làm cái này tất cả vì chúng sinh. Còn cái người mà nói Pháp Bồ Đề Tâm rồi đó, mà nắm bên này bố thí mà thuộc bên kia đó, thì cái người đó là người ta Pháp Bồ Đề Tâm xong đó, người ta nói là người ta Pháp Bồ Đề Tâm thì có Pháp Bồ Đề Tâm, nhưng mà người họ không có gọi là tưới tẩm cái Bồ Đề Tâm nguyện, cái hạnh, cái ý chí Bồ Đề Tâm của họ trong đầu. Cho nên khi mà Bồ Đề Phát Bồ Đề Tâm rồi thì luôn luôn phải tưới tẩm trong tâm của mình cái hạnh của Bồ Tát đó, bằng cách đọc những cái kinh sách của Bồ Tát. Bên Tây Tạng nó có những cái pháp môn gọi là Nojong, đó là mind training, tức là luôn luôn nói là tất cả cái gì đau khổ chúng sanh tôi lãnh hết. Cái gì cũng ai chửi tôi là lỗi tại tôi hết. Cái gì cũng luôn luôn từ luôn luôn nó phải có một cái sự tiếp tục tu hành. Cái Pháp Bồ Đề Tâm là một cái ý nguyện thôi, sau đó là phải có Bồ Đề Tâm hạnh, mình phải tiếp tục. Tôi muốn thành bác sĩ thì tôi ngồi nói tôi muốn thành bác sĩ thôi, vậy có thành không? Có thành. Phải tới trường học, phải học đủ thứ hết rồi mới thành bác sĩ được. Thì mình khi Pháp Bồ Đề Tâm rồi thì mình nhớ là mình muốn thành Phật, thì lúc đó mình phải học tất cả những hạnh của Bồ Tát, trong đó có cái nhẫn nhục. Và nếu mình chưa nhẫn nhục được không có sao đó, thì mình phải học nhẫn nhục. Thì lúc đó là phải tới làng Hồng, làng Mai hay là gì học thầy nhất hạnh chuyển hóa nhẫn nhục, chuyển hóa cái đó không sao. Pháp mười tâm là khác, còn tu hành là chuyện khác. Rồi quý vị còn gì thắc mắc hay là quý vị nào thấy pháp Bồ Đề Tâm không, bộ trong này có vị nào thấy không muốn phát Bồ Đề Tâm, trong này có vị nào thấy muốn phát Bồ Đề Tâm không, phải lần này rất sao muốn phát Bồ Đề Tâm đâu, vị nào mà nhờ quý vị nhắm mắt lại hết, người nào không được ai gì rồi nhắm mắt lại hết, thì ai muốn phát Bồ Đề Tâm để tôi biết rằng rồi nhắm mắt lại hết, nhắm mắt lại mới học xong ha, quý vị về tối nay suy ngẫm. Không, gì tên. Quý vị nào mai muốn phát Bồ Đề Tâm á, thì sau khoảng chừng 2 giờ chiều tới đây. Phát Bồ Đề Tâm thì phát nguyện với mình, riêng với mình thôi. Còn nếu mà nửa đường quý vị quên Bồ Đề Tâm thì thôi, giống như ngày phá lại pháp đó, tôi khởi lại ý niệm, nhưng quý vị muốn học bác sĩ mà học nửa chừng thấy khó quá, 2 năm thấy không được thôi bỏ, đâu ai làm gì đâu. Tùy nếu quý vị, còn nếu mà quý vị á, từ xưa đến nay á, chỉ có một cái là quý vị tu hành mà không biết mình tu để làm cái gì, tôi cũng không biết quý vị tu làm cái gì. Quý vị tu làm cái gì?
Diệt khổ.
Diệt khổ hả?
Dạ.
À, diệt khổ. Mà quý vị diệt khổ để làm cái gì? Tu chỉ diệt khổ thôi thì được, đúng. Diệt khổ cho cá nhân mình thôi. Mà nếu mà diệt khổ không khéo á, thì quý vị vẫn sinh sôi lăn trong sinh tử luân hồi. Rồi ngoại đạo nó cũng diệt khổ vậy. Ngoại đạo cũng đi tìm bao nhiêu cách diệt khổ. Cho nên có một cái á, mà mình phát nguyện thành Phật á, nó mới lôi kéo mình trở lại đi Phật giáo. Còn nếu không thoát khổ, ngoại đạo cũng cầu thoát khổ nhiều lắm đúng không? Đạo nào cũng cầu thoát khổ hết. Nhưng mà chính vì vậy nó có cái phát Bồ Đề Tâm đó, nó mới khiến cho mình trở lại Phật đạo. Còn nếu không, mình không có trở lại Phật đạo, kiếp sau quý vị theo đạo nào đó nó cũng kêu thoát khổ vậy. Bên Âu Châu là thiếu gì đạo thoát khổ, nó cũng nói life is suffering, thiếu gì các sách, đúng không? Nó cũng tới đây đi, nó chuyển cho phương pháp môn hết khổ. Nên nếu mà mình có phát Bồ Đề Tâm, mình cũng vẫn tu pháp môn hết khổ, nhưng mà nó với một cái chuyên nguyện cao hơn, nó là hết khổ mà cầu thành Phật, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Ngày trước giờ quý vị tu cho hết khổ, bớt khổ. Mà cái mà bớt khổ hay nhất là cầu thành Phật. Tại khi quý vị thành Phật, quý vị có hết khổ không? Nhưng thành Phật cũng hết khổ vậy, mà hết khổ mà còn sướng hơn, nó thường lạc ngã tịnh. Quý vị cũng giống như vậy đó, phụ tánh linh của mình như vậy đó. Tức là quý vị giống như đứa cùng tử, nó đói quá nó trở về, thay vì nó có thể ăn được nguyên cái bánh gato, nó nói không được, tôi nghèo quá, tôi vào chỉ xin ông cái bánh mì thôi cũng được rồi. Và cha nó là trưởng giả, có thể cho nó cái bánh, có thể cho nó tất cả, nó không có dám lấy, nó chỉ xin một cái bánh nhỏ xíu thôi. Đó là phụ tánh linh là như vậy, trong kinh Pháp Hoa mới giảng như vậy. Mình có khả năng thành Phật, mình không có dám xin thành Phật. Mình có khả năng thành Phật mà mình không có dám xin thành Phật, có gì nghĩ không? Mình chỉ xin cái chút xíu đó, Phật cho con hết khổ thôi là đủ rồi. Hay là cha cho con cái bánh rớt như thế này cũng được. Trong khi mình có khả năng mở tủ lạnh ra bánh nào cũng lấy hết, mình không dám. Nó là như vậy. Quý vị có khả năng thành Phật mà không có dám thành Phật, không muốn thành Phật, không muốn là tại vì không dám. Thấy thì mình chỉ cần xin cái chút xíu là đủ thôi, tu chỉ cần hết khổ là đủ thôi. Là như thế, phụ tánh linh của mình như vậy. Viên ngọc quý mà dục trong góc, đi ra xin tiền, xin trăm đồng đủ ăn rồi, thế đỡ rồi. Chỉ có hòn ngọc quý mà ngày nào cũng nhờ chờ người khác rồi tại không sao. Mai là pháp Bồ Đề Tâm, mai nhắm mắt không nhìn.
Bồ đề tâm là tự nguyện, là tự nguyện và phát, chứ đâu có phải là làm cái lễ như lễ quy y đâu mà có cái gì như vậy đâu mà sợ. Phát
thì
cứ việc phát, trong lòng
nó
phát thì
phải
biết.
Bác nói vậy thì quý ý vậy, bác quý ý mình cũng được vậy. Thế tại sao Đức Phật thời xưa cứ phải mỗi lần phát một đề tâm phải đối diện trước một Đức Phật nào đó vậy? Luôn luôn quý vị, nếu bác phải đọc lại kinh sách đó, trong một kiếp xa xưa nào đó, trong một kiếp xa xưa nào đó, Đức Phật khi mà còn làm Bồ Tát, trải cái tóc của mình để cho một Đức Phật đi qua, rồi cúng dường một cái kim, cúng dường một cái hoa để rồi mà phát cái tâm nào đó. Tại vì thường thường khi mà mình làm như vậy á, nó có một cái sự gọi là giới thể, tức là nó có một cái gọi là như thầy Nhất Hạnh bảo bây giờ là trời đất chứng minh. Nhưng mà cái đó là nó có cái sự chứng minh của tam bảo của chư Phật Bồ Tát, nghĩa là Thiên Long Bát Bộ. Mà nếu không muốn bác ra, bác ngồi dưới gốc cây, bác bảo con nguyện thành Phật của độ chúng sinh cũng được. Cái cây nó chứng rồi bác. Khi nào bác quên thì cái cây nó tới nó nhắc. Nó là như vậy. Thì tùy khi mà phòng tử có nói phải lễ, nhưng mà phải lễ nghi á, thì nó mới gọi là danh chánh ngôn thuận. Còn bác có phát ở trong gốc cây đó, khi nào bác bỏ quên ai biết, ai nhắc. Là như vậy. Thì đúng, thật ra cũng phải, nó không phát mình cũng được, không sao. Khi mà mình làm cái gì mà nó có cái tính cách trang nghiêm á, thì nó in vào tâm khảm của mình, in tâm khảm của mình, cho nên cái đó gọi là giới thể, đắc giới thể. Còn nếu không quy y Phật, có nhiều người vào thờ chùa bê bối lắm, tôi quy y nhà cũng được rồi.
Tại vì thầy cho tôi sau cái kinh văn này là có hơi thiên về tịnh độ một chút, nhiều chút, nghĩa là có nhiều vị trung truyền chẳng hạn, thì sao thì, mà bây giờ lại bảo Phật người ta được phát nguyện ngay, được chuyển về tịnh độ ngay, thì sao thì người ta nghĩ sao đâu có thể là một ngày hôm nay hay một lúc mà có thể quyết định những
cái gì. Là Phật cảm ơn bác. Đây là cái ngày này, tại ngày tu tịnh độ. Còn những người nào tu thiền á, quý vị không cần, nếu quý vị phát buổi tâm xong, quý vị không cần, nếu muốn thì không cần sinh tịnh độ. Tại ngày nói là muốn sinh tịnh độ để cho gọi là nó dễ dàng thôi. Chứ còn quý vị tu cái gì mình vẫn tu như thường, không cần phải chuyển hóa, không cần phải đổi đạo hay là đổi pháp môn. Ở đây là chỉ là một cái chí nguyện. Khi mà Đức Phật phát Bồ Đề Tâm hay là các Bồ Tát, là nói tóm lại quý vị tu cái gì quý vị vẫn giữ như thường, người nào tu thiền vẫn giữ thiền, hay là tu pháp môn nào giữ pháp môn đó. Đây là ngày để sướng cái đó thôi, chứ còn cái quan trọng trở lại vấn đề là phát Bồ Đề Tâm là cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh.
Tôi thường đi xuất pháp nhiều nơi, và bộ luận phát Bồ Đề Tâm văn này tôi đã giảng cho tăng ni, nhưng đây là lần đầu tiên tôi giảng cho Phật tử tại gia. Ngày nay là thời mật pháp, người phát tâm tu hành rất là khó, mà phát tâm Bồ Đề lại càng khó hơn nữa. Quý vị đã chịu khó đến chùa để nghe hết bộ luận, tôi xin thành tâm đảnh lễ tán thán công đức của quý vị, và cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội giảng nói về bộ luận này. Quý vị nào đã hoặc là sẽ phát Bồ Đề Tâm thì rất tốt, còn những vị nào chưa muốn phát Bồ Đề Tâm thì do công đức nghe giảng này, chắc chắn trong tương lai một kiếp nào đó quý vị cũng sẽ phát Bồ Đề Tâm. Thì những gì quý vị được nghe hôm nay nó rơi vào A Lại Giá Thức và không bao giờ mất, đến đủ khi nào đủ nhân duyên thì nó sẽ trổ ra. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.